Thưa đại chúng, chúng ta tiếp tục 10 pháp hành hồi hướng. Chiều nay chúng ta học pháp hành thứ 5 là vô tận công đức tạng hồi hướng. Trước hết là tôi nói về cái ý nghĩa của vô tận công đức tạng hồi hướng. Công đức tạng tức là kho tàng công đức. Công đức tạng là kho tàng công đức. Tạng đây có nghĩa là kho tàng. Công đức tạng là kho tàng công đức. Vô tận công đức tàng là cái kho tàng công đức vô tận. Cái kho tàng cất giữ, giữ gìn công đức vô tận. Vô tận công đức tàng hồi hướng có nghĩa là quay về. Hồi là quay về. Quay về với cái kho tàng công đức vô tận. Ở nơi sự tu hành của chúng ta trong một đời, nhiều đời, nhiều kiếp, và hướng những gì đã có, đang có một cách tốt đẹp nơi cái kho tàng công đức vô tận này, hướng tới điểm cao nhất. Mà điểm cao nhất của sự tu tập là gì? Là Phật quả, là Phật thừa. Và cho nên vô tận công đức tạng hồi hướng có nghĩa là hồi là quay lại với kho tàng công đức vô tận mà mình đã trải qua nhiều đời, nhiều kiếp tu tập cho đến ngày hôm nay. Và đem công đức đó mà hướng tới Phật thừa, hướng tới Nhất thừa, hướng tới Phật đạo, chứ không dừng lại bất cứ một đạo nào khác ngoài Phật đạo. Không dừng lại bất cứ một đạo nào khác ngoài Phật đạo, đó là gì? Đó là không dừng lại ở nơi phước báo của cõi người, cõi trời. Không dừng lại ở nơi phước báo của Thánh Văn Đạo, của Duyên Giác Đạo, của Bồ Tát Đạo, mà phải đi tới, hướng tới Phật Đạo. Phước báo cõi người và cõi trời là phước báo hữu lậu, phước báo hữu vi. Phước báo của hàng thanh văn là phước báo vừa hữu lậu vừa vô lậu, vừa hữu vi vừa vô vi. Phước báo của hàng thanh văn vừa hữu lậu vừa hữu vi là bởi vì mình mới tu tập mà chứng được quả thức lai cho đến bất lai, tức là từ tu đà hoàng, tư đà hàm, a na hàm, thì cái công đức đó còn gọi là công đức hữu lậu hữu vi. Công đức A-la-hán mới là công đức vô lậu vô vi. Thì công đức tu tập của Duyên Giác Đạo cũng vừa hữu lậu vừa hữu vi, vừa vô lậu vừa vô vi. Hữu lậu hữu vi là bởi vì đang quán chiếu các pháp duyên khởi và 12 duyên khởi theo lưu truyền. Và nhờ quán sát như vậy mà các phiền não từ từ được đoạn diệt, để cho minh sinh ra, trí sinh ra, giác sinh ra. Cho nên cái giai đoạn như vậy là giai đoạn hữu lậu hữu vi, thì cái công đức của nó cũng đang còn hữu lậu hữu vi. Đó. Khi mà quán chiếu về hoàn diệt của 12 duyên khởi, trên con đường quán chiếu tu tập để đạt tới vô lậu vô vi, thì cái công đức đó mới chạm vào được cái công đức gọi là vô tận của duyên giác đạo. Rồi Bồ Tát đạo cũng vậy, mình cũng thực hành bố thí trì giới nhẫn nhục tinh tấn thiền định và trí tuệ, nhưng mà chưa ba la mật. Bố thí mà chưa ba la mật, trì giới mà chưa ba la mật, nhẫn nhục mà chưa ba la mật, tinh tấn mà chưa ba la mật, thiền định mà chưa ba la mật, tuệ mà chưa ba la mật, nguyện mà chưa ba la mật, phương tiện mà chưa ba la mật, lực mà chưa ba la mật, trí mà chưa ba la mật. Chưa ba la mật thì nó vẫn còn trong hữu lậu hữu vi. Cho nên đạt tới ba la mật, tám luân không tịch, ở nơi việc bố thí, ở nơi việc trì giới, ở nơi việc nhẫn nhục vân vân, thì nó mới chạm tới được cái công đức vô tận. Hắn mới gia nhập vào được cái kho tàng công đức vô tận. Và mình đem cái công đức vô tận đó mà hồi hướng về Phật đạo, hồi hướng về Phật đạo, cho nên gọi là vô tận công đức tàng hồi hướng. Cho nên đối với Thanh Văn Đạo, mình quy Phật, nguyện từ nay cho đến trọn đời, không quy trời thần quỷ vật, quy Pháp, nguyện từ nay cho đến trọn đời, không quy ngoại đạo tà giáo, quy Tăng, nguyện từ nay cho đến trọn đời, không quy tổn hữu ác đảng. Thì cái công đức do cái sự quy đó đem lại, nó chưa phải là vô tận công đức tạng, bởi vì nó bị hạn chế bởi không gian và bị hạn chế bởi thời gian. Về không gian thì bị hạn chế bởi cái thân năm uẩn này, bởi nơi cái sắc uẩn. Và thời gian thì rõ ràng thì bị hạn chế từ nay cho đến trọn đời chứ mà. Thì cái công đức mà quy y như vậy, nó đang nằm ở trong cái hữu lậu hữu vi hữu hạn. Vì vậy mà mình phải hành Bồ Tát đạo từ nơi cái tâm Bồ Đề mà phát khởi hành nguyện quy y, thì mình mới phát nguyện: đệ tử chúng con quy Phật, nguyện đời đời kiếp kiếp không quy trời thần quỷ vật. Đệ tử chúng con quy Pháp, nguyện đời đời kiếp kiếp không quy ngoại đạo tà giáo. Đệ tử chúng con quy Tăng, nguyện đời đời kiếp kiếp không quy tổn hữu ác đảng. Quy như vậy chúng ta mới gia nhập được cái vô tận công đức tạng. Và chúng ta đem công đức vô tận từ nơi kho tàng công đức này mà hướng tới Phật đạo, hướng tới nhất thừa, thì khi đó mới gọi là chân thật quy y nghe, chân thật tu hành nghe, chân thật là đệ tử Phật nghe. Còn mình á, không nguyện đời đời kiếp kiếp, cho nên mình nguyện chỉ đời này thôi, còn đời sau đôi khi nó đi lạc mất, thường sinh vào ngoại đạo. Đời này thì làm thầy tu Phật giáo, nhưng mà đời sau làm linh mục, đời sau nữa làm cả cái vị gọi là trụ tế của Bà La Môn giáo, là bởi vì mình còn nguyện đời đời kiếp kiếp đâu, mà nguyện từ nay cho đến trọn đời, cho nên hết đời này thì mình tái sanh lại một đời khác, Và cái duyên ngang đâu thì mình lại biểu hiện cái tu tập của mình ngang đó. Mặc dù mình cũng thích, rất thích tu, nhưng mà mình cũng nguyện đời đời kiếp kiếp đâu, nguyện từ nay cho đến trọn đời chứ mấy. Cho nên khi mà thân hoài mạng chung thì cái ước nguyện của mình nó cũng hoài diệt luôn. Cho nên muốn có vô tận công đức tạng thì chúng ta phải quy Tam Bảo, mà nguyện đời đời kiếp kiếp sinh ra ở đâu, quốc độ nào, với hình thức nào, cũng không rời ba pháp quy y này, vượt đi ở trong ba pháp quy y này, thì có như vậy mới có vô tận công đức tạng chứ. Tôi chia sẻ ngang đây, các thầy các cô hiểu không? Hiểu không? Cho nên nếu mà không có giáo nghĩa Đại Thừa, không có giáo nghĩa Bồ Tát Đại Thừa, chúng ta tu hành rất dễ lạc đường. Cho nên có nhiều thầy trước đó làm thầy tu, sau đó không tu nữa, đi qua làm linh mục, như làm mục sư mà. Có nhiều thầy đi làm linh mục, làm mục sư mà trong đời này thôi. Đó. Cho nên là muốn có vô tận công đức tạng thì chúng ta phải lập thề nguyện của chúng ta vô tận đối với không gian, vô tận đối với thời gian, vô tận đối với chủng loài. Khi mà chúng ta hành ba pháp quy thì chúng ta mới có cái công đức vô tận, mà chúng ta mới chứa nhóm được cái công đức vô tận ở đó, ở nơi cái kho tàng vô tận. Và khi đủ nhân duyên thì ta đem cái kho tàng công đức vô tận đó mà hướng về Phật Đạo, hướng tới Phật Đạo, không bị lạc được. Cho nên Ngài Nhất Hạnh, đời đường của Trung Hoa, Ngài viết cái cuốn gọi là Tuyển Tăng Đồ. Tức là người nào mà tới xin Ngài tu á, thì Ngài hỏi tuổi gì, sinh tháng nào, sinh ngày nào, sinh giờ nào. Người kia nói con sinh năm Tý, tháng 3, ngày 18, giờ Thìn. Thì Ngài mới bắt đầu tỉnh ở nơi quyển mà Tuyển Tăng Đồ đó, để thấy rằng mình sinh vào cái năm đó là nó nhằm vào cung đường nào của Phật Đạo, cung đường nào của Thiên Đạo, cung đường nào của Nhân Đạo, cung đường nào của Tiên Đạo, cung đường nào của Quỷ Đạo, cung đường nào của Súc Đạo. Mà nếu mà con người mà sinh ra cái năm đó, tháng đó, ngày đó, giờ đó mà ba cái Súc Đạo, một cái A-tu-la Đạo, thì dù cho mình có thương, có yêu, có quý, có trọng, có nâng đỡ mấy đi nữa, thì cuối cùng người đó cũng không tu được. Như vậy thì phải làm gì? Họ xin tu, nói thôi, ở cư sĩ mà hộ trì Tam Bảo, ta cho cái pháp học, học hành của người cư sĩ. Và cho nên tôi nói để quý vị thấy là các ngài mình giỏi lắm. Giỏi là bởi vì các ngài họ quán chiếu cái nhân duyên, cái nghiệp báo của từng con người, nó sinh ra, nó liên hệ đến những cái vận hành của cái nghiệp chồng của người đó với những vận hành ở trong cái vũ trụ này, nó tương thích với nhau, nó tạo ra một cái hiện tượng, một cái hình sự, một cái biểu sự đó. Còn bây giờ đây là mình là ưa đệ tử chủ đông đó, cho nên cứ nhận đấy, nhận vô bữa trước bữa sau hắn bắt đầu phạm. Nhưng ăn của mình 5 năm rồi cũng phạm, 10 năm cũng phạm. Cho nên các ngài họ tính, tính kỹ lắm. Và qua cái tuyển tăng đồ của ngài Nhất Hạnh đời đường Trung Hoa đó, nó giúp cho cái công việc mà tuyển chọn tăng được, tức là tuyển chọn cái thành viên của tăng vào ở trong một kỳ trường học để mà đào luyện, để mà đào luyện. Cho nên nhìn vào đó là việc họ có công đức nhiều hay ít, tu tập nhiều đời hay một đời. Hai cái đời này mới bắt đầu gọi là phát khởi thôi. Cái người mà mới bắt đầu phát khởi thì có cái pháp gì giúp họ? Cái người đã nhiều đời khởi cái tâm tu hành rồi thì có cái pháp gì giúp người ta thăng tiến lên? Và cho nên cái vô tận công đức tạng này á, là quý vị phải biết rằng mình mà ngày hôm nay mà có được ở trong một cái luật trường mà cùng tu cùng học với nhau, điều đó không phải là chuyện bình thường đâu. Chuyện điều đó là điều rất đặc biệt. À, cho nên chúng ta phải trân trọng cái ta đang có và phát triển, nuôi dưỡng, duy trì, đừng để cho nó biến mất đi. Hay là ngày hôm nay chúng ta được xuống tóc theo thầy học đạo ở chùa, chỉ ở chùa 3 tháng thôi mà ăn chay thôi đã khó rồi. Có đôi người cho ở chùa mà cho ăn mặn mà vẫn không ở được này. Còn ở chùa mà ăn chay là một cái công đức rất lớn của người đó. Chỉ ở chùa thôi đã có công đức lớn rồi, cho ở chùa, cho ăn mặn, cho đi học mà không ở được. Chứ có đôi người cho ở chùa, cho ngủ đến 7 giờ mới dậy, rồi 8 giờ láng sáng chi đó cũng được mà không ở được. Nhưng mà có đôi người ở chùa 3 giờ sáng đã dậy rồi mà vui vẻ, hoan hỷ. Thì quý vị thấy hai con người nữa thế nào? Quý thầy, quý cô thấy hai con người đó thế nào? Tương nhiên là công đức nó khác nhau, cái thiện căn nhiều đời nó khác nhau, có phải không? Đó. Trời ơi, cư sĩ mà tổ chức cho họ tu bạc quán trai một ngày một đêm thôi, làm người xuất gia tầm tà một ngày một đêm thôi mà nhiều người không được tu tà một ngày một đêm, mà nhiều người không được, huống chi là mình tu 3 tháng, hay mình tu 3 năm, mình tu 6 năm, mình tu 10 năm, mình tu trọn đời, rồi mình nguyện là đời đời kiếp kiếp đều tu. Ôi trời, thấy cái công đức cỡ nào, công đức cỡ nào. Có đôi người ăn chay một tháng ăn chay 2 ngày ăn không nổi nghe, đến cái ngày ăn chay giống như khổ, khổ não lắm, khổ cực lắm. Thế mà có những cái người nhỏ mới 6 tuổi thôi mà sinh ra bố mẹ, cha mẹ giòn thịt cá không ăn, ăn chay thôi. Như vậy thì cái người mà 6 tuổi mà giòn thịt cá không ăn mà ăn chay á, cái người đó người ta đã có cái từ bi tâm rất lớn rồi. Từ bi tâm rất lớn, có cái công đức tu hành nhiều đời. Cho nên đời này chỉ là sự tiếp nối thôi. Còn mình là cả đời chưa, chưa có ngày nào hết, cái ý niệm tu cũng chưa có nữa, chứ đừng có nói chuyện ăn chay. Cho nên cho ăn mặn đó mà tu cũng được, cho ăn mặn đó mà tu cũng được, còn mua đồ ngon về cho ăn đó mà tu cũng được, cưng như là cưng trứng đồ mà cũng tu được. Nhưng mà có đôi người vô tu sâu, thầy la thầy đuổi, bà la bà đuổi, đuổi ngã trước chạy vô ngã sau chứ không chịu đi. Đó là vì sao? Vì cái người đó, người ta đã có cái công đức vô tận đối với sự tu hành rồi, còn những cái trở ngại lạc vạc đó chẳng qua là kỹ thuật chục chút thôi, điều chỉnh là nó trở thành ra hoàn hảo trở lại liền. Cho nên khi mà nói đến cái gọi là vô tận công đức tạng hồi hướng này, thì mình phải biết rằng cái công đức mà có được không phải một ngày, hai ngày, ba ngày, mà phải là nhiều đời, nhiều kiếp lập nguyện tu hành. Cho nên quy Phật là quy y không phải là trọn ngày, hết trọn năm, hết trọn đời, mà là đời đời kiếp kiếp. Không quy trời thần quỷ vật, không quy ngoại đạo tà giáo, không quy tổn hữu ác đại. Khi mà lập hành lập nguyện như vậy rồi, mình thấy một cái nhóm mà nó không có đạo đức, nó ăn nói hồ đồ, thì tự nhiên là mình có dị ứng liền và tránh xa liền, do cái thể nguyện của mình nhiều đời và cái công đức nó tạo ra cho mình, nó bảo hộ mình đi một cách trọn vẹn trên cái ước và nguyện của mình, trên cái thể và nguyện của mình. Cho nên mấy thầy mấy cô mà tu đó mà không lập thể lập nguyện cho nó rõ ràng, khó lắm, khó mà đi trọn con đường tu hành của mình. Như vậy là vô tận công đức tạng hồi hướng, nghĩa là mình đem cái kho tàng công đức vô tận mà hướng về Phật đạo, hướng về nhất thừa, hướng về cái quả vị vô thượng bồ đề. Hai là nội dung. Thiện căn và phước đức nó sinh ra để tạo ra cái nội dung, để có một cái kho tàng công đức vô tận. Đó là gì? Đó là chúng ta phải nuôi lớn cái thiện căn của chúng ta qua 10 hành nguyện phổ hiền. Để chúng ta có được cái kho tàng công đức vô tận và nuôi lớn cái thiện căn trong cái đời sống tu tập của chúng ta từ một đời cho đến nhiều đời nhiều kiếp, thì chúng ta phải thực hành 10 hành nguyện phổ hiền. Thứ nhất là lễ kính chư Phật. Thứ hai là xưng tán Như Lai. Thứ ba là quảng tu cúng dường. Thứ tư là sám hối nghiệp chướng. Thứ năm là tùy hỷ công đức. Thứ sáu là thịnh chuyển pháp luân. Thứ bảy là thịnh Phật trụ thế. Thứ tám là thường tùy Phật học. Thứ chín là hằng thuận chúng sinh. Và thứ mười là phổ giai hồi hướng. Đây là 10 cái hành nguyện mà tạo ra cái kho tàng công đức vô tận cho chúng ta. Nhất nhà lễ kính chư Phật. Phật có phải là có công đức vô tận không? Từ khi mà phát tâm tu hành, từ khi mà ở nơi A Tỳ địa ngục mà thấy cái khổ của chúng sinh ở nơi đó, cái khổ của mình ở nơi đó mà phát khởi cái tâm tu hành, cho đến khi thành bậc vô thượng giác dưới gốc cây bồ đề, trải qua vô lượng a tăng kỳ kiếp như vậy mới thành Phật. Phật như vậy có công đức vô lượng không? công đức vô tận không? Mà một Phật thôi mà công đức vô tận như vậy, huống chi là chư Phật, thì công đức cỡ nào? Hay cái kho tàng đó công đức cỡ nào? Cho nên chúng ta lễ kính chư Phật, lạy Phật là cái chìa khóa để ta mở cái kho tàng công đức vô tận này mà hội nhập. Và nhập vào rồi thì tha hồ mà sử dụng. Cho nên muốn nhập vào cái kho tàng công đức vô tận của chư Phật thì có cách nào khác hơn cái pháp môn lại Phật? Mà lại Phật mỗi ngày, cứ ngày trăm lại chướng danh hiệu các ngài và lại, cứ mỗi ngày lại trăm lại giờ cuốn vần Phật ra chướng danh hiệu từng ngày mà lại, cứ mỗi ngày lại trăm lại. Cũng giống như là ở Huệ Nghiêm mình lại Pháp Hoa Nhất Từ Nhất Bái đó, cứ mỗi ngày kính lễ chư Phật mà lại 100 ngày. Lại một ngày là công đức đã vô tận rồi, mà lại 100 ngày thì công đức cỡ nào? Nhưng mà lại là phải chỉ thành chỉ thiết nghe, đừng có lại như giả gạo nghe. Lại mà người ta chưa duy na, chưa thành cái chuông là mình đã lại rồi, mà chưa dừng cái chuông, chưa đặt cái khánh là mình đã lo ngẩng đầu dậy rồi. Lại như vậy là lại kiểu giả gạo. Thấy, lại đối phó. Phật có cần mình lại đâu, mà tại sao mình phải lại một cách miễn cưỡng và đối phó như vậy? Làm gì mà có công đức? Cho nên lại là từ nơi cái tín tâm thanh tịnh, từ nơi sự chí thành, chí kính, từ nơi thấy giá trị của việc lại Phật mà phát khởi cái hạnh nguyện kính lễ Phật mỗi ngày. Cho nên lại Phật bằng cái tâm tín kính sâu xa thì chư Phật mười phương sẽ có mặt một cách trọn vẹn đầy đủ cho ta kính lễ trong cái giây phút đó. Cho nên gọi là sở hữu thập phương thế giới trung, tam thế nhất thiết nhân sư tử, ngã đẳng thanh tịnh thân ngự ý, nhất thiết biến lệ tầng vô dư. Phổ hiền hành nguyện oai thần lực, phổ hiền nhất thế như lai tiền, nhất thân phục hiền sát trần thân, nhất nhất phụng hiền sát trần Phật, ư nhất trần trung trần số Phật, các sư Bồ Tát chúng hội trung, vô tận pháp giới trần diệt nhân, thâm tiễn chư Phật giai sông mạng. Sở hữu thập phương thế giới trong, ở trong thế giới mười phương, ở trong thế giới mười phương tam thế nhất thế Phật, ba đời các đức Phật, tam thế nhất thế nhân sư tử, phải không? Đó, ba đời các đức Phật. Bởi vì Đức Phật là đấng sư tử, dùng con sư tử mà ví dụ cho cái uy hồng của Đức Phật. Ngã đẳng thanh tịnh thân ngự ý, con này, chúng con này, ngã đẳng là chúng con. Chúng con đem ba sự thanh tịnh thân ngự ý, nhất thiết biến lệ tầng vô dư, mà kính lễ hết chư Phật không thiếu sót ngài nào ở trong ba đời và mười phương. Như vậy thì cái cốt lõi của lại Phật ở đây là ba nghiệp thanh tịnh, đem ba nghiệp thanh tịnh mà kính lễ. mà ba nghiệp thanh tịnh mà kính lễ, thì ba nghiệp đó là gì? Bất sát, bất đạo, bất dâm đối với thân. Cho nên thân thanh tịnh. Bốn nghiệp thanh tịnh của ngữ, không nói dối, không nói thêm thắt, không nói hai lưỡi, không nói thô lỗ, cục cằn. Đem bộ nghiệp thanh tịnh đó mà kính lễ. Và đem ba cái ý nghiệp thanh tịnh là ý vô tham, ý vô sân, ý vô si, không tà kiến ấy, mà kính lễ. Đem ba nghiệp thanh tịnh đó mà kính lễ. Hết thảy chư Phật cùng khắp cả ba đời và mười phương. Phổ hiền hành nguyện oai thần lực. Cái sức mạnh oai thần của phổ hiền. Phổ hiền nhất thế Như Lai tiền, giúp cho con có mặt cùng khắp trước các đức Như Lai. Rồi nhất thân phục hiện sát trần thân. Nhất thân phục hiện sát trần Phật. Một thân mà biểu hiện ra vô số thân như là cát bụi. Một thân lại hiện ra vô số thân nhiều như cát bụi. Rồi trong mỗi thân đó mà kính lễ Đức Phật, chư Phật nhiều như cát bụi. Ư nhất trần trong trần số Phật, các sự Bồ Tát chống hộ trong. Ở trong tầng cái hạt bụi nhiều như vậy, các vị Bồ Tát cũng đang ở trong các cái quốc độ mà nhiều như cát bụi. Vô tận pháp giới trần diệt nhiên, pháp giới vô tận không thể kể xiết, nhiều như cát bụi như vậy. Thâm tín chư Phật gia sông mạng, mình đem cái tâm tín kính một cách sâu xa mà kính lễ chư Phật, thì các ngài có mặt tức thì cùng khắp và tức thì một cách trọn vẹn để cho mình kính lễ. Đó. Cho nên gọi là thâm tín chư Phật gia sông mạng. Như vậy thì lạy Phật như vậy, nghiệp nào không tiêu, phước nào không sanh, họa nào không diệt. Lại một Phật đã công đức vô tận rồi mà huống chi kính lạy chư Phật, mà chư Phật đó nhiều như sổ cát, nhiều như là vi trần. Mà lại bằng tâm nào? Bằng hai tâm. Cái tâm thứ nhất là ba nghiệp thanh tịnh. Cái tâm thứ hai là tín kính, chí thành. Cho nên ba nghiệp thanh tịnh được nuôi dưỡng bởi cái tâm tín thành của chúng ta và cái tâm chí thành, chí kính của chúng ta. Thì công đức do việc lễ Phật không thể nghĩ bàn. Đó. Mà Phật thì có vô tận công đức tạng, phải không? Mà vô lượng chư Phật như vậy là vô lượng công đức tạng, vô tận công đức tạng. Mà mình không lại Phật lại ai chứ? Hey, có cái thân này mà không đem cái thân này đi lại Phật lại ai? Lại ma à? Lại quỷ à? Lại tiền à? Lại bạc à? Lại công danh thế tục à? Thì làm gì mà có công đức? Đó, cho nên cái nội dung để mà chúng ta có vô tận công đức tạng mà thực hiện cái hành hồi hướng thì không có cái pháp nào mà thù thắng bằng pháp kính lễ chư Phật theo cái hành nguyện của Bồ Tát Phổ Hiền. Thứ hai là sân tạng Như Lai. Dưới này ai có công đức để cho mình xưng tán? Chỉ có Như Lai mới là có công đức vô tận. Như Lai mới là kho tàng của công đức vô tận. Cho nên gọi là Như Lai tàng tịnh mà. Chỉ có Như Lai mới là có cái kho tàng công đức vô tận. Cho nên mình không khen Phật, khen ai. Không nhận bằng khen từ Phật mà nhận bằng khen từ ai? Từ ma, từ quỷ, từ thế gian. Cho nên mình phải xưng tán Như Lai, bởi vì Như Lai là chân thật. Những gì Như Lai nói là Như Lai làm, những gì Như Lai làm, Như Lai nói. Và vì nói và làm nhất như với nhau như vậy, cho nên nó tạo ra công đức không thể nghĩ bàn. Và công đức đó không bao giờ mất, bởi vì nó được lưu trữ ở nơi kho tàng của Như Lai tàng, kho tàng của công đức vô tận. Ai đẹp bằng Như Lai, xinh tốt như hoa sen, rả người như bát đậu. Đó là ví dụ thôi, chứ không phải ngang đó. Đấy, đồ bắt đầu mà rạng người chứ. Đối với cái ánh sáng của Phật, bắt đầu là cái gì? Đó. Đối với sự xinh đẹp của Như Lai, hoa sen là cái gì? Cho nên hoa sen chỉ là một cái biểu tượng thôi. Bắt đầu cũng chỉ là một cái duyên cớ để mình nói thôi. Ánh sáng tuệ giác của Đức Phật gọi là siêu nhật nguyệt quang Như Lai mà. Có phải không? Đồ bắt đầu ăn thua gì. Nhưng mà mình mượn ngôn ngữ để mà diễn tả cái siêu việt của Như Lai, của Phật. Mà còn không có ngôn ngữ biểu tượng thì mình cứ ú chào đẹp quá, ú chào, ú chào đẹp quá, cứ ú chào thôi chứ không biết nói cái gì nữa. Đấy, ú chào không nói được, ú chào không nói được. Thì cũng chẳng ai biết cái ú chào nữa là cái gì. Ú chào không nói được, cứ xóa chỉ cho chẳng nói được. Thì cũng chẳng ai biết cái xóa chỉ của mình ngang đâu. Đấy. Cho nên phải dùng cái ngôn ngữ thế gian để mà diễn đạt cái vô tận, cái vô lượng, cái vô biên, cái không thể nghĩ bàn. Quảng tu cúng dường. Cúng dường ai? Cúng dường chư Phật mười phương. Nói trắng ra là cúng dường Phật Pháp Tăng. Tam bảo khắp cả mười phương và ba đời. Từ nơi tam bảo hình tướng cho đến tam bảo thể tịnh. Cái công đức cúng dường như vậy, nó tạo ra cái kho tàng công đức vô tận cho cái người cúng dường. Và qua cái hành cúng dường này mà cái người cúng dường đó được thâm nhập vào cái cảnh giới không thể nghĩ bàn của chư Phật. Cúng dường thì cái tâm kiêu mạn nên mình nó tiêu tan. Mà tâm kiêu mạn nó lớn lên thì trên trời có ai hơn mình đâu mà cúng dường. Nhưng mà khi mình thực tập hành cúng dường như vậy thì cái tâm kiêu mạn nên mình nó tiêu tan. Khi mà tâm kiêu mạn tiêu tan thì mình rất dễ dàng chứng nhập vào pháp giới tịnh. Cho nên ở đời mình may có Đức Phật để mà lạy, hay có Phật để mà ca người, hay có Phật để mà cúng dường. Và sám hối nghiệp chưa? Hạ nhân vô tội, hạ giả vô khiên. Ai mà không có tội, ai mà không lỗi lầm? Mà nhất là ở trong đời này, đồng chứng cất bước là rơi vào cái tội lỗi rồi. Thiếu chánh niệm tỉnh giác mà nói, thiếu chánh niệm tỉnh giác mà làm, thiếu chánh niệm tỉnh giác mà suy nghĩ là đã rơi vào cái cạm bẫy của tội lỗi rồi. có sai lầm rồi. Thế thì mình có chánh niệm ngang đâu rồi? Quý thầy, cho nên nếu mà trong cái đời sống hàng ngày chúng ta thiếu chánh niệm tỉnh giác thì làm sao mà không rơi vào cái cạm bẫy của tội lỗi, của sai lầm, mà chúng ta có được bao nhiêu thời gian sống với chánh niệm tỉnh giác? 24 tiếng đồng hồ. 24 tiếng đồng hồ, chúng ta có bao nhiêu thời gian sống với chánh niệm tỉnh giác, còn bao nhiêu thời gian sống với thất niệm, sống với cái vui cái buồn, cái cảm xúc hơn thua. Cho nên không một đời mà nhiều đời chúng ta đã sống với thất niệm, với vọng niệm, cứ như thế mà tội lỗi chồng chất từ đời này qua kiếp khác. Từ bây giờ đây đưa mình trở lại về sự thanh tịnh bằng cái con đường sám hối. Không sám hối thì nghiệp chướng nó dậy đây, báo chướng nó trở ngại cho sự tu học của chúng ta. Cho nên chúng ta nhờ sám hối mà nghiệp chướng nó lắng xuống, phiền não chướng nó lắng xuống, oán chướng nó cũng lắng xuống, bình chướng cũng lắng xuống. Cho nên có những cái bình là điều do nghiệp mà sinh ra, mà không có bình nào là không do nghiệp sinh ra nghe. Dù là đau đầu, nghẹt mũi cũng là do nghiệp chướng sinh ra hết. Tại sao tịnh độ chư Phật không về mà về chi nơi cõi ta bà này để mà kêu vang là nặng quá trời ơi, lạnh quá trời ơi? Là bởi vì do nghiệp chướng nó đẩy mình tới đây để thọ cái thân này. Đã thọ cái thân ở trong thế giới ta bà này mà nói đến chuyện tu hành là khó khăn rồi, là chướng ngại rồi. Nó chướng là do báo, chướng là do nghiệp, chướng là do phiền não, chướng là do oán thù, chướng là do cái ứng oán, ứng ái. Rồi tôi đi tu là mà má không cho. Vì sao má không cho? Má thương quá không cho. Mẹ không cho vì mẹ thương quá. Như vậy giữa mẹ và con cái gì chướng? Ái nó chướng. Mình không chướng mà mẹ mình chướng, mẹ mình không chướng mà mình chướng, có không? Mình không chướng mà bố mình chướng, bố mình không chướng mà mình chướng, mình không chướng mà anh mình chướng, chị mình chướng, chị mình không chướng, anh mình không chướng mà mình chướng, thì cái tu cũng thành. Mình không chướng mà xã hội chướng, chúng sanh chướng, thì cái tu cũng thành. Chúng sanh không chướng, xã hội không chướng mà mình chướng cũng không thành. Cô hiểu không? Cho nên cái việc mà tu tập để có cái công đức vô tận thì mình phải sám hối cái nghiệp chướng của mình. Thầy không chướng, tổ không chướng, anh em mình không chướng mà pháp chướng. Chúng niệm Phật cả nói tôi ngồi thiền, như vậy là pháp ngồi thiền nó chướng với cái pháp niệm Phật và khiến cho mình không hòa điều được với đại chúng. Như vậy thì ai chướng? Pháp chướng. Cái pháp môn nó chướng ngại mình. À, cho nên mình phải sám hối nghiệp chướng. Và khi mà nghiệp chướng đã được sám hối rồi thì kho tàng vô tận công đức mở ra cho chúng ta, để chúng ta hội nhập, chứng nhập vào cái kho tàng công đức vô tận đó. Cái kho tàng công đức không thể nghĩ bàn đó. Và tùy hỷ công đức, cái công đức từ nơi tùy hỷ. Mà tùy hỷ đối với cái người mình thương, công đức ít hơn là tùy hỷ đối với người mình ghét. Nhớ nghe, cái người mình thương á, họ làm có công đức gì thì mình tùy hỷ, chuyện này dễ chịu quá không? Cái người mình ghét mà bây giờ họ nỗ lực tu tập mà họ có công đức, mà mình gửi một cái tâm niệm, một cái năng lượng tùy hỷ tới họ, khó, rất khó. Cho nên tùy hỷ với cái người mình thương thuận theo ý mình á thì nó dễ. Nhưng mà tùy hỷ với cái công đức của người mà làm trái ý mình, nhưng mà họ tu tập tốt, có công đức, tùy hỷ được như vậy khó lắm á. Nhưng mà nhờ tùy hỷ khó như vậy cho nên mình mới có công đức. Và nhiều lần, nhiều ngày, nhiều năm, nhiều tháng mình tùy hỷ như vậy, nhiều đời, nhiều kiếp mình tùy hỷ với công đức như vậy thì trở thành ra là vô tận công đức tạng. Và tùy hỷ công đức cúng dường về người giữ giới, năm giới, người giữ 10 giới, người giữ 250 giới, người giữ đại thừa giới, thì tùy hỷ công đức như vậy nó lớn lần ra. Rồi tùy hỷ với công đức cúng dường đối với các bậc thánh giả Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán, cho đến tùy hỷ công đức với những vị Phật Bồ Đề Tâm, thì công đức càng lúc càng lớn lên, lớn lên, lớn lên. Và tùy hỷ với cái công đức mà chư Phật đã thành tựu thì cái tùy hỷ công đức như vậy nó vô tận, nó trở thành cái kho tàng công đức vô tận. Vô tận công đức tàng từ nơi thịnh chuyển pháp luân, tức là cầu thịnh chư Phật ba đời mười phương, các ngài khi ra đời chứng đắc tuệ giác vô thượng Bồ Đề, xin các ngài truyền vần pháp luân như là Sambati, chúa tể của trời Phạm Thiên, đã đến cầu thỉnh Đức Phật Thích Ca Mâu Ni truyền vần pháp luân vì lợi ích chúng sinh. Cho nên mình nguyện bất cứ Đức Phật nào trong mười phương ba đời mà khi ra đời tu tập và thành Phật thì mình đều có mặt ngay đó trước mặt các ngài để kính lễ và thỉnh ngài truyền vần pháp luân vì lợi ích chúng sinh. Làm được như vậy thì công đức của chúng ta vô tận, trở thành ra kho tàng công đức vô tận. Thỉnh Phật trụ thế, tức là cầu thỉnh chư Phật ở lại đời chỗ lâu để giáo hóa chúng sinh. Chúng sinh mà thọ mạng trăm năm thì ngài ở đời trăm năm, thọ mạng một tiểu kiếp thì xin thỉnh ngài ở đời một tiểu kiếp. Chúng sinh thọ mạng một đại kiếp thì xin ngài ở đời một đại kiếp vì lợi ích chúng sinh. Mà chúng sinh thọ mạng vô lượng kiếp thì xin thỉnh ngài ở đời vô lượng kiếp vì lợi ích chúng sinh, làm chỗ nương tựa cho chúng sinh. Và hạnh thứ 8 là thường tùy Phật học, cứ theo Phật mà học, cứ bám theo Phật mà học đời này qua kiếp khác cho đến khi mà làm được Phật mới thôi. Hay. Nhưng mà làm được Phật rồi thì cũng phải theo Phật mà mà học Phật này phải học Phật kia. Đấy. Phật hiện tại phải học Phật quá khứ, và Phật tương lai phải học Phật hiện tại. Có nhớ không? Cho nên Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, Ngài định Niết Bàn, Ngài định không giáo hóa chúng sinh, nhưng mà Ngài nghiệm rằng chư Phật quá khứ, Ngài nào ra đời cũng sử dụng tam thừa để giáo hóa chúng sinh cả. Thì bây giờ mình cũng học theo hành của các Ngài ở trong quá khứ, là vận dụng giáo pháp tam thừa để mà giáo hóa chúng sinh. Đó cũng là thường tùy Phật học của chư Phật. Cho nên Phật cũng học về Phật, huống chi là mình. Mà không theo Phật học, theo ai? Theo thầy học à? Hãy chạy theo thầy học à? Bởi vì trong Phật học có đầy đủ thể học ở trong. Thể học là gì? Đó là khổ đế và tập đế. Phật nói rất rõ về khổ đế và tập đế. Nhưng mà thể học không thể nào trình bày được đạo đế về diệt đế. Cho nên chỉ có Phật học mới đầy đủ cả khổ tập diệt đạo để chúng ta học. Cái hạnh phúc của thế gian là hạnh phúc lừa bịp chúng ta. Mọi hạnh phúc thế gian đều là hạnh phúc lừa bịp. Ngoài thì bọc đường, mà trong thì đầy chất liệu khổ lụy. Ngoài được trang bị bằng những lý tưởng mỹ miều, nhưng bên trong toàn là sâu xia, giả dối. Cho nên chúng ta theo Phật học thì chúng ta biết rất rõ về thể học. Nhưng mà theo thể học thì chúng ta chỉ trở thành thể trí biển không, trở ngại cho việc Phật học của chúng ta. Quý thầy, quý cô về nghiệm đi, trong chùa mình. Cái thầy, cái cô nào mà chạy theo thể học á, thì thầy cô đó là nguy biển tài lắm. Nói nhiều mà làm ít. Nói hay mà sống dở. Là tai họa từ như những vị mà chạy theo thể học. Còn mấy vị mà Phật học thật sự á, là họ nói ít lắm mà họ làm nhiều. Đôi khi họ nói dở lắm mà họ làm rất hay. Cho nên mình nguyện đời đời kiếp kiếp sinh ra ở đâu cũng đi theo Phật để mà học. Học cái hành của Phật, học cái nguyện của Phật, học cái trí của Phật, học cái tâm của Phật. Chỉ theo Phật mà học thôi, không theo ai nữa hết. Bởi vì trong Phật có đầy đủ tất cả thế gian pháp và xuất thế gian pháp. Có cả khổ tập diệt đạo. Đó, quý thầy mà học về tập đế là học về tâm học. Thì trong tâm học Phật giáo phân tích bao nhiêu loại? Tâm có bao nhiêu loại? Pháp có bao nhiêu loại? Mà các ngài phân tích cho mình rất rõ, rồi phân tích từng loại, từng nhóm đó cho mình. Tâm lý học Tây Phương cũng chưa đạt tới cái tâm học ở trong Phật Pháp. Rồi cái triết học của Tây Phương cũng chưa bằng một phần tỷ trong cái tư duy triết học của Phật giáo. Mà rõ ràng là chưa có một triết gia nào viết được một bộ luận như Ngài Thế Thân, như Ngài Vô Trước, như Ngài Di Lặc, như Ngài Long Thọ, như Ngài Mạ Minh. Chưa. Rồi đến văn chương thì cũng có văn chương nào bằng cái văn kinh của chúng ta. Trong văn kinh chúng ta có đến 12 loại thể loại. Như vậy thì trong Phật giáo có thiếu gì đâu mà chạy theo học bên ngoài. Bởi vì mình nghèo cái bên trong, mình chạy ra mượn cái bên ngoài để phủ lên, để đánh bóng cái danh huyền ảo của mình. Rồi cuối cùng á, là loa mắt những người mà thiếu học, thiếu trí. Rồi dụ dỗ những người thiếu học, thiếu trí, kém phước đức chạy theo. Và cho nên chúng ta phải thường tùy Phật học, đi theo Phật mà học. Đời đời kiếp kiếp sinh ra ở đâu cũng gặp Phật và theo Phật để học. Mà quan trọng nhất là học cái trí của Phật, học cái tuệ giác của Phật, học cái tâm hành đạo của Phật, học cái phương tiện thiền xảo của Phật. Rồi nhờ học Phật như vậy mà mình có vô lượng công đức, có vô tận công đức, và nhập vào được cái kho tàng công đức vô tận. Rồi chúng ta phải hằng thuận chúng sinh, luôn luôn có mặt với chúng sinh, thuận theo chúng sinh để hướng họ trở về với Phật pháp. Mình không thuận theo họ, mình không đi như họ, không đứng như họ, không nằm như họ, không ngồi như họ, không ăn như họ, không thở như họ, không cười như họ, không vui như họ, không buồn như họ, thì họ thấy mình xa lạ. Cho nên họ đi mình cũng đi, họ đứng mình cũng đứng, họ nằm mình cũng nằm, họ ngồi mình cũng ngồi, họ ăn mình cũng ăn, họ ngủ mình cũng ngủ. Nhưng mà họ thì ăn theo kiểu chúng sinh, mình thì ăn ở trong cái chánh niệm tỉnh giác. Họ đi ở trong cái bản năng của chúng sinh, mình đi ở trong chánh niệm tỉnh giác, mình đi ở trong hành và nguyện, còn họ đi ở trong cái nghiệp lực trói buộc. Khác nhau thì khác nhau ở chỗ đó, nhưng mà đi thì ai cũng đi, họ cũng đi, mình cũng đi. Họ cũng vui, mình cũng vui. Mà họ cũng buồn, mình cũng buồn. Mình buồn vì sao? Họ buồn đôi khi buồn vỡ, buồn vận, buồn ngực, buồn ngơ. Hôm nay trời nhảy lên cao, tao buồn không biết vì sao tao buồn. Buồn vô duyên, vô cớ. Buồn vì nợ nần bâng quơ. Mình cũng buồn. Buồn là vì chúng sanh vô trí quá, không biết quay đầu về với Phật pháp. Mượn cái giả mà làm cái chân, mượn cái tạm thời mà làm cái vĩnh cửu. Buồn cho chúng sinh. Mình buồn là buồn vậy. Buồn vì sao mà Phật pháp hay như vậy mà không được tuyên dương. Mình có buồn nữa chứ, nhưng mà buồn vậy đó. Còn chúng sinh buồn, cho nên buồn ai mà vô ngực vào ngơ. Buồn ai, ai biết. Bây giờ biết ai. Nhớ ai, ai biết. Bây giờ nhớ ai. Cái buồn của chúng sinh nó vậy. Còn cái buồn của mình nó vĩ đại hơn. Cái ưu tư của kẻ sĩ, của kẻ xuất trần thường sĩ, nó lớn lao hơn. Đó, cho nên mình phải tùy thuận chúng sinh, tùy cái chúng sinh tướng mà hiện cái tướng của Như Lai. Thế tùy chúng sinh tướng mà hiện cái tướng chân thật của Như Lai, để làm cái tiêu tướng cho chúng sanh hướng tới. Cái chúng sanh nó cần có cái tướng, mà mình có cái tướng gì cả thì làm sao mà chúng sanh nó nương tựa để tu tập. Vì vậy mà Phật có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Và thứ 10 là phổ giai hồi hướng. Đem kính lễ chư Phật, sân tạng Như Lai, quảng tu cúng dường, sám hối nghiệp chướng, tùy công đức, thỉnh Phật chuyển pháp luân, thỉnh Phật trụ thế, thường tùy Phật học, hằng thuận chúng sinh. Tất cả những cái việc làm này, cái công hạnh này có bao nhiêu công đức thì xem đem mà hồi hướng cho hết thảy chúng sinh, để quay họ lại, hướng họ về với Phật đạo, hướng chúng sinh trong ngũ thừa đi về với nhất thừa, hướng chúng sinh trong tam thừa đi về với nhất thừa. Đó mới có vô tận công đức tạng. Cho nên mới có được cái kho tàng công đức vô tận. Nhớ chưa? Nhớ cái nội dung này chưa? Bữa nay biết làm ra công đức chưa? Đấy. Cộng đó thôi, cộng lại Phật đó thôi. Mà lại Phật đối phó, lại Phật nghĩa vụ, lại Phật cho xong chuyện, lại Phật như một kẻ đánh mất chính mình vì hèn mòn. Thì lại Phật như vậy làm gì mà có nhiều công đức? Lại Phật để mà lấy lại chủ quyền mình đã bị vô minh cướp mất, đã bị nghiệp lực trói buộc khiến mất tự do. Lại Phật để lấy lại tất cả những chủ quyền đó, ta mới có công đức. Và muốn như vậy thì có hai: ta lại Phật bằng ba nghiệp thanh tịnh, ta lại Phật từ nơi cái thâm tâm tín kính sâu xa của ta đối với chư Phật. Cho nên cái kẻ mà hèn mòn thì lại Phật theo hèn mòn, còn kẻ vĩ đại thì lại Phật theo tâm trí vĩ đại, không thể không lại Phật. Chứ người hèn mòn thì ngồi thiền một cách hèn mòn, kẻ vĩ đại thì ngồi thiền một cách vĩ đại. Đó. Cái kẻ tâm hạn hẹp thì ngồi thiền với cái tâm hạn hẹp, nhưng mà kẻ có tâm trí vĩ đại, có tâm trí xuất trần thượng sĩ thì ngồi thiền với cái tâm trí xuất trần thượng sĩ, chứ không thể không ngồi thiền. Nhưng mà ngồi thiền với tâm nào, lại Phật với tâm nào, đó, xưng tán Như Lai về tâm nào, nhìn lại cái tâm của mình để khẳng định mình là ai trong cái kho tàng công đức vô tận này. Và trong cái kho tàng công đức vô tận, từ nơi mười hành nguyện phổ hiền này tạo thành, nó liên hệ gì đến giới học mà chúng ta đang học không? Liên hệ, rất liên hệ. Kính lễ chư Phật, xưng tán Như Lai, quảng tu cúng dường, sám hối nghiệp chướng, tùy hỷ công đức. Nơi đây gọi là nhiếp luật nghi giới. Cho nên giới là kho tàng công đức vô tận. Nó hàm chứa cái kho tàng công đức vô tận. Có ai mà tối thiện bằng Phật? Cho nên Phật là tối thiện, cái thiền tối cao nhất. Mình lại Phật là mình đứng nhập vào cái thiền tối cao nhất, cái thiền thù thắng nhất. Thì có cái ác nào mà khởi lên khi đó? Mà giới là gì? Giới là đình chỉ các ác. Cho nên lại Phật với một tâm trí thành, trí thiết, thì ác phiền nào nơi tâm chúng ta nó lắng xuống, cái thiền nó hưng khởi lên. Xưng tán Như Lai, quảng tu cúng dường, sám hối nghiệp chướng, tùy hỷ công đức. Tất cả những cái này đều thuộc về nhiếp luật nghi giới. Mà giới là kho tàng công đức vô tận. Và giới như vậy nó nhập được vào cái gì gọi là pháp thân thanh tịnh của chư Phật. Mà pháp thân thanh tịnh của chư Phật chính là vô tận công đức tạng. Thành Phật chuyển pháp luân, thành Phật trụ thế, thường tùy Phật học, hàng thuận chúng sanh. Đây gọi là nhiếp thiền pháp giới. Tức là tù thứ hai ở trong tam tù tịnh giới. Thâu nhiếp hết thảy điều thiền ở trong toàn thể vũ trụ, ở trong pháp giới tính, để tạo thành công đức mà trang nghiêm bảo thân. Cho nên thành tựu bảo thân trang nghiêm. Và phổ giai hồi hướng, đây là nhiêu ích hữu tình giới, vì lợi ích chúng sinh. Lệ Phật, xưng tán Như Lai, quảng tu cúng dường, sám hối nghiệp chướng, tùy hỷ công đức, thỉnh Phật chuyển pháp luân, thỉnh Phật trụ thế, thường tùy Phật học, hàng thuận chúng sinh, không gì khác hơn là vì lợi ích chúng sinh và làm cho chúng sinh có lợi ích. Cho nên nó thuộc về nhiêu ích hữu tình giới. Và thành tựu nhiêu ích hữu tình giới này thì thành tựu thiên bát đức khỏa thân. Như vậy là đại chúng thấy nhiếp luật nghi giới nó thuộc về pháp thân của Phật. Pháp thân của Phật là kho tàng công đức vô tận. Nhiếp thiện pháp giới là thuộc về bảo thân trang nghiêm của Phật. Bảo thân này được trang nghiêm từ nó kho tàng công đức vô tận mà biểu hiện. Và nhiêu ích hữu tình giới là giới làm lợi ích cho chúng sinh dưới bất cứ hình thức nào. Cho nên thành tựu thiên bát đức khỏa thân Thích Ca Mâu Ni Phật, tức là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni có cả hàng trăm, hàng tỷ khỏa thân để làm lợi ích cho chúng sinh. Và cái thân mà thiên bát đức khỏa thân này, nó từ nơi vô tận công đức tạng này mà biểu hiện. Như vậy đó là nội dung của vô tận công đức tạng hồi hướng. Nắm được chưa? Nắm được không? Hiểu không? Mấy lâu ni tổng hộ hiền hành nguyện, tổng luôn bây giờ, thấy chưa? Thấy chưa? Thấy rồi. Thấy rồi thì sao? Thấy rồi thì lo mà làm. Thấy rồi thì lo mà đi, lên đường chứ. Thấy rồi mà ngồi đó thì thấy làm chi? Lên đường bằng cái hành và nguyện của chúng ta để trang nghiêm tịnh độ của chư Phật và cảm nhận cái ân đức tu tập của chư Phật vì chúng sinh mà trải qua vô lượng kiếp thực hành những hành khó làm mà các ngài đã làm cho chúng sinh, làm vì chúng sinh. Và nhờ vậy cho nên cái hành nguyện xuất gia của chúng ta nó lớn lên chứ. Cái hạt giống Phật Pháp trong đời sống chúng ta nó lớn lên mỗi ngày. Cái chủng tử Phật Pháp ở trong đời sống chúng ta nó lớn lên mỗi ngày. Cho nên tu không có lý do gì mà làm cho cái giống Phật ở trong tâm chúng ta bị mòn mỏi đi, bị mòn nhiệt đi. Và mình tu không có lý do gì mà làm cho cái niềm tin quần chúng đối với mình, đối với đạo và đối với cuộc sống bị mòn nhiệt đi. Phải làm cho cái niềm tin của họ nó trỗi dậy với chính họ, trỗi dậy với những người chung quanh họ, trỗi dậy với những gì mà thế giới của họ đang có với họ, để vươn tới một cái kho tàng công đức vô tận mà chư Phật ra đời đã khai quật cho chúng ta. Mà kho tàng đó không nằm đâu cả, nó nằm ngay ở nơi tâm tánh của mỗi chúng ta đó. Mà trong phẩm vọng gọi là bản nguyên tâm địa. Chúng ta hãy quay về với cái bản nguyên tâm địa của chúng ta qua những cái hành nguyện mà chúng ta thực tập mỗi ngày, qua những cái công đức mà chúng ta hành trì mỗi ngày. Khi mà mình thấy được cái kho tàng công đức vô tận như vậy rồi thì ở cái giai vị này, tu tập đến cái giai vị này thì mình lại khởi lên hành và nguyện để hồi hướng. Nguyện gì? Sau khi mà mình đã đi vào được cái nội dung của kho tàng công đức vô tận được chế tác ra, thì mình phải lập cái hành, cái nguyện như thế nào? Thứ nhất, nguyện hết thảy cõi Phật mà chúng con tu tập đều có đầy đủ những bậc đại Bồ Tát. Nguyện làm sao mà cái cõi Phật nào mình được thác sinh ở đó, thì ở nơi cái cảnh Phật đó có đầy đủ các bậc đại Bồ Tát. Mà đại Bồ Tát còn gọi là đại sĩ đấy, Bồ Tát đại sĩ đấy. Bồ Tát đại sĩ tức là Bồ Tát bát địa trở lên. Bồ Tát bát địa trở lên là Bồ Tát bất thối chuyển. Tức là những vị Bồ Tát đó tin vào cái tâm Bồ Đề của mình, tin vào cái quả vị giác ngộ của chư Phật, không còn thoái chuyển. Không có thoái chuyển. Cái niềm tin không còn thoái chuyển. Cái tâm Bồ Đề của quý vị tu hành không còn thoái chuyển. Mình nghe, mình gần gũi các bậc Bồ Tát như vậy, cái tâm của mình nó được củng cố rất là nhiều, phải không? Mình cầu sanh tịnh độ của Phật A Di Đà cũng để làm gì? Để tiếp xúc gần gũi với các bậc thường thượng nhân, mà thường thượng nhân đó chính là Bồ Tát đại sĩ, chính là những vị Bồ Tát đại sĩ. Sống bên cạnh những vị đó và học hỏi sự tu tập đạt tới cái địa vị không thoái chuyển của các ngài, và làm cho tâm của mình nó kiên cố, nó vững chãi đối với con đường mình đã đi, đang đi và sẽ đi. Nguyện đầy đủ thể tính chân thật. Cái thể tính chân thật đây là Như Lai. Như Lai tự tính, Phật tính. Nghĩa là nguyện cho mình sống được với cái thể tính chân thật, về cái Như Lai tính, với cái tự tính thanh tịnh ở nơi chính mình. Mình chỉ đồng hành với Như Lai tính, với thể tính chân thật, chứ không đồng hành với bất cứ cái gì khác. Trong hàng ngày mình đồng hành với Như Lai tính, với Phật tính, mà không đồng hành với bất cứ cái chủng tử nào khác. Mình nguyện như vậy. Thường thường là mình hay đồng hành với những cái tâm hành bất thiện, hoặc là mình có đồng hành khá hơn chỗ khi đồng hành với các cái tâm hành thuộc về thiện hữu lậu. Nhưng bây giờ mình nguyện làm sao mình đồng hành với cái thể tính chân thực của Như Lai hay là Phật tính ở nơi chính chúng ta. Và muốn như vậy thì cũng có con đường nào khác hơn, con đường quay trở lại ôm ấp cái tự tánh thanh tịnh của mình mà sống và chăm sóc nó, nhận diện nó, ôm ấp nó mỗi ngày. Thứ ba, nguyện có trí tuệ thông đạt. Mình tu làm như thế nào để mình có được cái trí tuệ thông đạt? Thông đạt có nghĩa là thông đạt từ sự đến lý, từ tướng đến tánh, từ dụng đến thể, và thông đạt từ lý tới sự, từ tánh tới tướng, từ thể tới dụng. Mà có như vậy thì mới viên dung, xử lý viên dung. Có như vậy thì chúng ta mới có xử lý tướng tánh dụng thể, lý sự tánh tướng thể dụng, viên dung vô ngại. Nguyện phân biệt rõ ràng thế giới chúng sanh giới. Phân biệt rõ ràng thế giới, chúng sanh giới. Thế giới là khách quan, chúng sanh giới là chủ quan. Thế giới là khí thế gian và chúng sanh giới là tình thế gian. Cho nên khí thế gian, khí thế giới nó khách quan. Và chúng sanh giới là tình thế gian, cho nên nó chủ quan. Tùy theo nghiệp của mỗi chúng sinh mà cảm nhận vui, buồn, cao, thấp, lớn, nhỏ. Thì tất cả những cái đó phải phân biệt rõ ràng. Cái quy luật khách quan thì mình phải phân biệt rõ ràng nó là quy luật khách quan. Mọi vật rơi xuống nước đều bị sức nước đẩy lên. Archimedes có ra đời không ra đời, có phát hiện không phát hiện, thì mọi vật rơi xuống nước đều bị sức nước đẩy lên. Chúng phải cái đó là cái của Archimedes tạo ra, mà chỉ Archimedes chỉ phát hiện ra, chứ không phải là ông tạo ra cái định luật đó, hiểu chưa? Cho nên mình phân biệt rõ ràng thế giới và chúng sanh giới. Cho nên thế giới là khí thế gian, khí thế giới, và chúng sanh giới là tình thế gian hay là tình thế giới, tức là các loài hữu tình đức sống ở trong cái thế giới đó, mà theo cái ý bảo chánh bảo, theo nghiệp mà cảm nên. Nguyện thâm nhập pháp giới, hư không giới. Thâm nhập pháp giới và hư không giới ở đâu? Ở nơi tâm mình. Ở nơi tỉnh của tâm. Bởi vì tâm dung chứa tất cả, nhưng mà tỉnh của tâm thì rộng lặng. Tâm thì dung chứa tất cả, nhưng mà bản tính của tâm thì rộng lặng, rộng lớn như không. Cho nên cái pháp tu tập mà chúng ta cần phải nắm giữ đó là pháp trần tâm. Trần tâm, trần là lặng yên. Cái phương pháp làm cho tâm lặng yên. Trần tâm, trần là lắng xuống, làm cho phiền não tâm hành ở nơi tâm lắng xuống. Và cái phương pháp trần tâm này á, Phật giáo đời trần á, rất là thành hành. Khi mà vua Trần Thái Tông vượt kinh thành lên gặp Phù Vân Quốc Sư ở Trúc Lâm Yên Tử, thì vua Trần Thái Tông hỏi bệ hạ có việc gì mà bỏ kinh thành lên đây. Vua Trần Thái Tông nói: thưa thầy, song thân của bệ hạ vừa mất, bệ hạ một mình đứng trơ vơ trên thiên hạ, cho nên bây giờ muốn bỏ hết để vào núi để mà tìm Phật. Phổ Vân Quốc Sư nói với vua Trần Thái Tông: thưa bệ hạ, trong núi không có Phật. Phật vốn ở nơi tâm của bệ hạ. Nếu tâm của bệ hạ mà yên lặng thì Phật hiện ra. Cho nên tâm yên lặng thì Phật hiện ra. Phật chính là tâm yên lặng ở nơi bệ hạ. Cho nên cái pháp trần tâm là cái tâm mà yên lặng, làm cho tâm yên lặng thì Phật hiện ra. Cho nên cái phương pháp tu tập thiền quán mà làm cho tâm lặng yên đó, nó rất hưng thịnh ở cái thời Phật giáo đời Trần. Cho nên gọi là phương pháp trần tâm. Phật là gì? Phật là tâm yên lặng. Có thêm một cái từ ở trong từ điển. Phật là gì? Mình định nghĩa theo theo học thuật là từ giác, giác tha, giác hẳn viên mãn, phải không? Đấy. Đến Phật giáo đời Trần, Ngài Phụ Vân Quốc Sư cho chúng ta thêm một ý nghĩa về Phật. Phật là trần tâm, là tâm yên lặng, chính là Phật. Cho nên chúng ta thâm nhập pháp giới, thâm nhập hư không giới, không có con đường nào khác hơn là con đường trần tâm. Bởi vì tâm chúng ta nó bao trùm cả pháp giới. Pháp giới đều nằm ở nơi tâm của chúng ta. Và tính của tâm là tính rộng lặng, là tính tịnh lặng, là tính của giác. Và tính giác đó là nó rộng lớn, bao trùm, cùng khắp. Nhưng mà nó không sáng chói được là bởi vì do vô minh phiền não nó quậy phá ở trong tâm chúng ta, nó làm dao động tâm chúng ta, nó làm sóng, nó phụ qua phụ về nơi nơi tâm chúng ta. Và bây giờ chúng ta phải niệm Phật, phải thiền quán đó, để cho tất cả những cái tạp niệm, cái trong tự tâm hành nơi tâm chúng ta lắng xuống. Đó là lý do tại sao mà chúng ta phải có hai thời công phu mỗi ngày ở trong các từ viện, tu viện, thiền viện, hoặc là tụng kinh, niệm Phật, hoặc là ngồi thiền, hoặc là trì tổng minh chú. Tất cả những phương pháp đó là phương pháp đưa tới trần tâm. Và nhờ cái trần tâm này mà chúng ta đi vào được pháp giới tịnh. Như cái bài kể mà chúng ta cúng tổng thí thực mông sơn, nhược nhân, dục liệu tri, tam thế, nhất thiết vật, ân quán, pháp giới tịnh, nhất thế, duy tâm tạo. Nhược nhân, nhục liệu tri, nếu người nào muốn biết, tam thế, nhất thiết Phật, ba đời các đức Phật, ân quán pháp giới tánh, hay quán chiếu tỉnh chức, cái bản tính của vũ trụ. Pháp giới tánh là tính chất của vũ trụ, nhất thế duy tâm tạo, được tạo nên bởi tâm. Tâm đó là gì? Đó là tâm lặng yên. Đó. Cho nên minh tâm chưa giác ngộ được mà phải kiến tánh. Hey. Minh tâm rồi thì mới kiến tánh. Chứ còn tâm minh rồi mà tánh chưa kiến thì vẫn còn cách sự giác ngộ một trùng quan. Còn cách cái sự giác ngộ một lớp rào. Như vậy chiều nay mình học ngang đó cái đó, rồi ngày mai học tiếp. Thế được chưa? Được chưa? Có mệt không? Đôi khi nói mà không mệt mà ngồi nghe nó mệt. Nghe không hiểu là dễ muốn ngủ. Nhưng mà quý vị thấy là trong mỗi cái pháp học nó được nâng lên rất là nhiều ở trong cái này. Nếu mà mình mất căn bản thì rất là mệt. Đó là gọi là chướng đó, chướng. Cho nên học không phải dễ đâu. Đó. Học mà mình nhất là học Phật Pháp, mà học cái pháp hành, pháp tu mà mình không có liên tục á, là tới một buổi là mình ngơ ngơ ngác ngác liền. Đó. Ngoài đời á, đôi khi mình học trước được, mình có thể đọc trước được, nhưng mà ở trong đạo, đọc trước đôi khi không hiểu, Đó. Cho nên mình phải trực tiếp. Mà trực tiếp rồi mà còn phải đế thính, phải thiền tư, rồi niệm chi. Đế thính, thiền tư, niệm chi. Lắng nghe, chiêm nghiệm một cách thông minh, rồi ghi nhận cái điều mình đã nghe, đã thấy, đã chiêm nghiệm đó ở trong lòng mình, tạo ra cái chủng tử, tạo ra cái nền để mình đứng trên cái nền đó mà bước tới, mà đi lên. Còn nếu chúng ta chỉ nghe mà không để thính, không thiền tư, không niệm chi thì khó lắm. Đó. Cho nên lắng nghe này, chiêm nghiệm rõ ràng, minh bạch đâu ra đó, rồi nhớ lấy. Đó là cái cơ sở để chúng ta tiến xa trên con đường tu và học của chúng ta. Còn nếu chúng ta ngồi mà nghe cho nó có thì cái nghe đó nó không giúp mình nhiều đâu. Rồi nghe mà không suy nghĩ, không chiêm nghiệm thì cái nghe đó cũng giúp mình nhiều đâu. Rồi chiêm nghiệm suy nghĩ rồi mà không nhớ và không đưa nó vào trong cái sự thực hành thì cái nhớ đó cũng làm cho mình nhớ được lâu đâu. Nhớ là vì mình đưa nó vào thực hành. Và khi thực hành, mới đầu thì thấy khó chịu, nhưng mà từ từ nó quen, nó thuần. Nó tạo ra cái chủng tử gọi là dị thục. Nó thuần thục trong tâm mình. Nó thuần thục trong cái đời sống tu hành của mình. Đó. Không có cơ hội đâu. Học Phật không phải dễ đâu. Nếu mình quá yếu đi thì mình phải nương cái đức của chúng, nương cái học của chúng mà học. Rồi nó nuôi lớn cái thiện căn của mình, nó nuôi lớn cái chủng tử của mình. Còn nếu mình học mà cho nó xong việc á, thì nó không thành ra việc học Phật đâu. Thôi nghĩ.